Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, mùng 5 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị tham luận của Ngoại trưởng Tòa Thánh về tương lai các tín hữu Kitô ở Trung Đông. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Cha Thành sẽ trình bày về những cột mốc của giáo huấn xã hội. Bây giờ kính mời quý vị nghe trọng phúc nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục Congo đẩy mạnh tiến trình tự lập tài chính và quan tâm đến các linh mục du học. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài huấn dụ trao cho 9 giám mục Cộng hòa Congo trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 4 tháng 5, nhân dịp các vị về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện một vài giáo phận Congo gặp khó khăn lớn vì thiếu tài nguyên vật chất và tài chánh, khiến cho các mục tử lo âu. Vì thế, Ngài viết, tôi khuyến khích anh em hãy quyết liệt đưa các giáo phận thuộc quyền và con đường tự lập, dần dần tự túc và thực thi liên đới giữa các giáo phận với nhau tại đất nước anh em, theo truyền thống tốt đẹp từ thời giáo hội sơ khai. Anh em cũng cảnh giác đừng để những viện trợ kinh tế dành cho các giáo phận của mình giới hạn tự do của anh em như mục tử, và cũng đừng cản trở tự do của giáo hội. Giáo hội phải luôn được tự do loan báo tin mừng một cách đáng tin cậy. Trong bài huấn dụ sau khi nhắc nhở các giám mục Congo quan tâm đến việc thường huấn các linh mục là những cộng tác viên đầu tiên của mình, Đức Thánh Cha viết rằng, tôi mời gọi anh em tiếp tục quan tâm đến những điều kiện gửi các linh mục thuộc các giáo phận anh em đi du học, và hãy nâng đỡ các vị trong thời gian ở nước ngoài. Để tạo điều kiện dễ dàng cho sự trở về nước của các linh mục ấy trong thời gian thích hợp, để thiện ích của giáo hội luôn được bảo tồn. Đức Thánh Cha cũng nói đến sự cần thiết của các linh mục như những mục tử nhiệt thành mà dân Chúa có thể trông cậy. Những vị xây dựng bằng chứng tá cuộc sống, nhất là về sự độc thân và tinh thần thanh bẩn theo tin mừng. Cộng hòa Congo rộng hơn Việt Nam với 342.000 cây số vuông, nhưng dân số chỉ có 5.320.000 người. Trong đó có khoảng 55% là tín hữu Công giáo, với gần 2.900.000 người, thuộc một tổng giáo phận và 8 giáo phận do 9 giám mục coi sóc. 1/3 dân Congo còn theo các đạo cổ truyền ở địa phương.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco cảm ơn các vệ binh Thụy Sĩ và mời gọi họ hăng say sống như một chiến sĩ của Chúa Kitô, theo Chúa và yêu mến giáo hội. Đây là lời nhắn nhủ của Ngài trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, mùng 4 tháng 5, dành cho 32 tông vệ binh Thụy Sĩ và thân nhân của họ. Hiện diện trong dịp này còn có các vị chỉ huy và linh mục tuyên úy của đoàn, cùng với nhiều hồng y giám mục và đại diện chính quyền Thụy Sĩ. Đức Thánh Cha nhắc đến Thánh Ignacio của dòng tên, người đã ví thế giới này như hai đoàn quân, một bên là đoàn quân với lá cờ của Chúa Kitô và bên kia là lá cờ Satan. Đức Thánh Cha cũng ví về binh Thụy Sĩ như binh sĩ tiến bước dưới lá cờ của Chúa Kitô và nói, đó cũng là ơn gọi của anh em, đảm nhận những quan tâm của Chúa Kitô, trở nên đồng ngũ của Chúa, và như thế, ngày qua ngày anh em học cách đồng cảm với Chúa Kitô và giáo hội. Một vệ binh Thụy Sĩ là người thực sự tìm cách theo Chúa Giêsu và đặc biệt yêu mến giáo hội, đó là một Kitô hữu với đức tin chân thực. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các vệ binh Thụy Sĩ hãy siêng năng lãnh nhận các bí tích, tham dự thánh lễ hàng ngày và xưng tội thường xuyên, năng đọc sách tin mừng, cầu nguyện, đọc kinh mân côi, chẳng hạn khi đứng gác hoặc làm hàng quân danh dự phục vụ các bệnh nhân và người nghèo. Theo chương trình, sáng thứ Tư ngày mai, mùng 6 tháng 5, các vệ binh sẽ tham dự thánh lễ lúc 7 giờ sáng do Đức Hồng Y Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh chủ sự tại đền thờ Thánh Phêrô. Ban chiều lúc 5 giờ, trước sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Giovanni Angelo Becciu, phụ tá Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh và các quan khách, 32 tân vệ binh sẽ tuyên thệ tay cầm lá cờ mới của đoàn mới được làm phép trong những ngày qua. Ngày 6 tháng 5 được chọn làm ngày tuyên thệ hàng năm của các tân vệ binh Thụy Sĩ để ghi nhớ biến cố ngày 6 tháng 5 năm 1527. 147 vệ binh đã tử trận trong cuộc bảo vệ Đức Giáo Hoàng Clemente VII chống lại cuộc cướp phá Roma do quân của Hoàng đế Carlo V gây ra.
Baghdad, Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương, lên án sự mù quáng của những kẻ mạo danh tôn giáo tàn phá các di tích khảo cổ của nhân loại ở Iraq. Đức Hồng Y bày tỏ lập trường trên đây vào cuối buổi viếng thăm Bảo tàng Viện Quốc gia Iraq ở thủ đô Baghdad hôm Chủ nhật mùng 3 tháng 5 vừa qua. Ngài nói, cuộc triển lãm tại bảo tàng viện này càng quý giá, nhất là ngày nay, ngoài các vết thương trầm trọng người ta gây ra cho dân tộc Hồi giáo, Kitô và Yazidi, còn có các vụ tàn phá di tích khảo cổ được báo chí nói đến nhiều, những di tích về lịch sử và gia sản của nhân loại. Khi một nhóm người mù quáng vì một ý tưởng mạo danh nội dung tôn giáo, tưởng là tự thành công bằng cách phá hủy và xóa bỏ ký ức quá khứ, thì chúng ta có thể chắc chắn rằng họ đang chuẩn bị cho mình cùng một số phận như vậy. Sau khi nhắc đến tầm quan trọng của việc bảo tồn ký ức lịch sử và tôn trọng gia sản cũng như căn tính của các dân tộc từ thời cổ ở vùng sông Tigris và Euphrates và cả di tích của dân Israel và Juda bị lưu đày tới miền này, Đức Hồng Y Sandri nói thêm rằng, trong khi tôi bày tỏ đau buồn và lên án sự tàn phá đã xảy ra, tôi cảm ơn tất cả những người đang nỗ lực trợ giúp nhân đạo và hết sức bảo tồn gia sản được giữ gìn ở Iraq. Tôi chỉ nhắc đến ở đây các cha dòng Đa Minh ở thành Mosul với những thủ bản quý giá bằng tiếng Syriac. Công trình của họ được biết đến trong những tháng này với một cuộc triển lãm tại Văn khố Quốc gia ở Paris mà tôi sẽ được viếng thăm vào cuối tháng 5 này nhân một buổi lễ của Hội Đông Phương.
Trước khi thăm Bảo tàng Viện, sáng ngày 3 tháng 5, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương đã được Tổng thống Iraq, ông Fuad Mazum, tiếp kiến. Trong dịp này, Đức Hồng Y đã chuyển lời chào thăm của Đức Thánh cha Francisco và cho biết người cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải tại đất nước Iraq, đồng thời cảm ơn chính quyền đã giúp đỡ và bảo vệ những người đau khổ và di tản, đặc biệt là các nhóm dân thiểu số, trong đó có các tín hữu Kitô. Đức Hồng Y Sandri kết thúc phần đầu trong cuộc viếng thăm tại thủ đô Baghdad của Iraq. Ban chiều cùng ngày, ngài lên miền Kurdistan ở phía bắc nước này để viếng thăm các tín hữu Kitô tại đó, bắt đầu là việc cử hành thánh lễ tại thủ phủ Erbil cùng với các thượng phụ và giám mục công giáo tại đây. Sáng thứ Hai hôm qua, mùng 4 tháng 5, Đức Hồng Y Sandri đã cử hành thánh lễ với Đức Thượng phụ Sako và các giám mục công giáo Kande tại nhà thờ của giáo hội này ở thành phố Duhok, cùng với nhiều linh mục, trước sự hiện diện của đông đảo tu sĩ nam nữ và các tín hữu Kande, trong đó có nhiều người từ Hoa Kỳ và Âu Châu.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài tham luận của Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Gallagher về tương lai các tín hữu Kitô ở Trung Đông.
Thưa quý vị thính giả, từ lâu, Tòa Thánh nói riêng và Giáo hội Công giáo Hoàng Vũ vẫn quan tâm đối với số phận hiện tại và tương lai của các tín hữu Kitô ở Trung Đông đang bị đe dọa biến mất. Trong hai ngày 29 và 30 tháng 4 vừa qua, cộng đồng Thánh Egidio đã tổ chức một hội nghị quốc tế ở thành phố Paris, Nam Italia về đề tài Các tín hữu Kitô ở Trung Đông, tương lai nào? Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, người Anh, Ngoại trưởng của Tòa Thánh, đã được mời trình bày về đề tài Tương lai các tín hữu Kitô ở Trung Đông. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung bài tham luận của Ngài. Đức Tổng giám mục Gallagher nói,
trong những tháng gần đây, chúng ta chứng kiến những hành vi tàn ác không hề có trước đây ở nhiều nơi tại Trung Đông, khiến cho hàng ngàn Kitô hữu và những người thuộc các nhóm tôn giáo thiểu số phải rời bỏ gia cư đi lánh nạn nơi khác trong tình trạng bấp bênh, chịu bao đau khổ về thể lý và tinh thần. Một số người đã phải bán hoặc là nhường lại gia sản để trả tiền cho những kẻ móc nối đưa họ sang Âu Châu hoặc các nước khác. Bao nhiêu người khác bị bắt cóc hoặc thậm chí bị giết vì tín ngưỡng họ tuyên xưng. Có thể nói tình trạng trầm trọng và đau thương này đã thức tỉnh lương tâm cộng đồng quốc tế. Các nguyên tắc căn bản như giá trị sự sống, phẩm giá con người, tự do tôn giáo, sự sống chung hòa bình và hòa hợp giữa các cá nhân và dân tộc bị thương tổn. Trong số nhiều sáng kiến Đức Thánh Cha đã đề xướng trong những tháng gần đây, tôi thấy nên nhắc lại ba sáng kiến sau đây. Trước kia là cuộc triệu tập về Vatican các đại diện tòa thánh ở Trung Đông và các quan sát viên thường trực của tòa thánh cạnh các tổ chức Liên Hợp Quốc, cùng với các vị lãnh đạo tại Phủ Quốc vụ Khanh và các cơ quan trung ương tòa thánh từ ngày mùng 2 đến mùng 4 tháng 10 năm ngoái để bàn về tình trạng các tín hữu Kitô và sự hiện diện của họ trong vùng Trung Đông. Sáng kiến thứ hai là dành cho vấn đề Trung Đông một công nghị các hồng y ngày 20 tháng 10 năm ngoái, cùng với sự tham dự của các vị thượng phụ công giáo Đông Phương và Đức Thượng phụ công giáo Latin ở Jerusalem. Sau cùng, ít lâu trước lễ Giáng sinh năm vừa qua, Đức Thánh Cha đã gửi một thư cho các tín hữu Kitô ở Trung Đông. Qua đó, Ngài bày tỏ sự gần gũi và liên đới của giáo hội, và nhắc nhớ rằng, sự đau khổ này kêu thấu tới Thiên Chúa và kêu gọi sự dấn thân của tất cả chúng ta trong kinh nguyện và trong mọi thứ sáng kiến. Ngoài ra, Đức Thánh Cha nhiều lần lên tiếng kêu gọi bênh vực các tín hữu Kitô và các nhóm khác đang chịu đau khổ ở Trung Đông và các nơi khác, và Ngài mời gọi cộng đồng quốc tế đừng ngoảnh mặt đi nơi khác. Vấn đề chúng ta quan tâm cũng hiện diện trong cuộc nói chuyện của Đức Thánh Cha và của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh với bao nhiêu vị lãnh đạo chính quyền các nước khi họ đến Vatican. Về đề tài hôm nay liên quan đến tương lai các tín hữu Kitô ở Trung Đông, tôi muốn đào sâu bốn vấn đề.
Trước tiên là tầm quan trọng của các tín hữu Kitô ở Trung Đông. Từ bao thế kỷ, tại phần đất này, họ sống chung với các nhóm chủng tộc và tôn giáo khác. Họ là một sự phong phú và là một nét nổi bật đối với Trung Đông, cho dù không thiếu những cuộc xung đột và căng thẳng giữa các nhóm ấy với nhau. Nhưng trong những năm gần đây, chúng ta chứng kiến sự gia tăng các cuộc xung đột gây nguy hiểm cho chính sự sống chung của một Trung Đông, hiểu như một nơi sống chung giữa các cá nhân và các dân tộc thuộc các nhóm tôn giáo và chủng tộc khác nhau. Các tín hữu Kitô đặc biệt chịu đau khổ vì tình trạng đó. Nhiều người đã rời bỏ miền này đi tìm một tương lai tốt đẹp hơn. Đó là một thảm trạng làm cho chúng ta lo âu. Một vùng Trung Đông không còn hoặc chỉ còn ít Kitô hữu, như Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 đã quả quyết trong tông huấn hậu Thượng hội đồng giám mục giáo hội tại Trung Đông, thì sẽ không còn là Trung Đông nữa, vì các tín hữu Kitô cùng với tín đồ các tôn giáo khác tham dự vào căn tính rất đặc biệt của vùng này. Sự hiện diện của các Kitô hữu trong vùng rất quan trọng đối với đời sống giáo hội cũng như sự phát triển xã hội. Các Kitô hữu Trung Đông, như Đức Thánh Cha Francisco đã nói trong đại hội của Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương hồi năm 2013, từ 2000 năm nay họ tuyên xưng danh Chúa Kitô tại miền ấy. Trong tư cách là công dân, họ được hội nhập trọn vẹn vào đời sống xã hội, văn hóa và tôn giáo của các quốc gia nơi họ sinh sống. Thực vậy, họ thi hành một vai trò hàng đầu trong việc phục vụ công ích, ví dụ trong ngành giáo dục, săn sóc các bệnh nhân và trợ giúp về mặt xã hội. Họ là những người xây dựng hòa bình, hòa giải và phát triển. Nhưng trước khi nói đến những hoạt động của giáo hội trong các lĩnh vực ấy, những hoạt động mà mọi người đánh giá cao, sự phong phú lớn nhất đối với viện này chính là sự hiện diện của các Kitô hữu, như Đức Thánh Cha Francisco đã nói đến trong thư gửi các tín hữu Kitô ở Trung Đông. Các tín hữu Kitô như một đoàn chiên nhỏ có ơn gọi làm men trong bột và được kêu gọi sống thánh thiện. Các tín hữu ấy hiệp nhất với nhau và cộng tác với những người thuộc các tôn giáo khác, nhất là đối với người Hồi giáo. Họ được kêu gọi trở thành những người xây dựng hòa bình và hòa giải, và không chiều theo cám dỗ yêu cầu các nhà cầm quyền chính trị hoặc quân sự thay phiên nhau bảo đảm sự sống còn của họ. Họ phải đóng góp phần không thể thay thế được cho các xã hội liên hệ nơi họ sinh sống trong một tiến trình biến đổi, trở nên tân tiến hơn, dân chủ, quốc gia, pháp quyền và đa nguyên. Về điểm này, như tôi sẽ nói sau đây, điều quan trọng là hoạt động của các tín hữu giáo dân trong đời sống xã hội và chính trị của mỗi quốc gia. Vì vậy, sự hiện diện của Kitô hữu trong vùng Trung Đông phải được coi như một ơn gọi đặc biệt, và vì thế, các tín hữu phải được khích lệ ở lại bằng cách trình bày cho họ những động lực tinh thần cùng với những nâng đỡ cần thiết về kinh tế và về những phương diện khác. Toàn thể giáo hội có trách nhiệm nâng đỡ bằng lời cầu nguyện và bằng mọi phương thế có thể dành cho các anh chị em Kitô hữu chúng ta, những người đang tuyên xưng niềm tin ở Trung Đông, và khuyến khích họ tiếp tục là một sự hiện diện quan trọng đối với thiện ích của toàn thể xã hội.
Thứ hai, những điều kiện để ở lại và chặn đứng sự xuất cư của các tín hữu Kitô. Cuộc xuất cư của các tín hữu Kitô dường như không chấm dứt, khiến cho một số thượng phụ và giám mục phải lên tiếng để tìm cách làm giảm bớt tình trạng này. Đây là một vấn đề tế nhị, vì các tín hữu Kitô ở lại trong vùng phải tìm được những điều kiện thích hợp để sống, được an ninh và có viễn tưởng tương lai. Về vấn đề này, điều quan trọng trước tiên là gây ý thức nơi cộng đồng quốc tế để đương đầu với tình trạng khẩn cấp về mặt nhân đạo và bảo đảm những điều kiện an ninh tối thiểu cho các nhóm dân thiểu số và các cộng đoàn Kitô. Các dữ kiện liên quan đến tình trạng khủng hoảng sâu đậm về mặt nhân đạo đang đè nặng trên vùng Trung Đông thật là đáng báo động. Chẳng hạn tại Syria, trong 4 năm xung đột vừa qua, con số người ở trong tình trạng ngặt nghèo cần được giúp đỡ tăng từ 1 triệu lên 12 triệu 200 ngàn người, trên tổng số dân là 23 triệu. Hiện nay để đương đầu với tình trạng khẩn cấp ấy, làm sao cung cấp lương thực, nước uống, nhà cửa và nền giáo dục cho người trẻ, công ăn việc làm, săn sóc y tế cho bao nhiêu người túng thiếu, những người tản cư và người tị nạn trên toàn vùng Trung Đông. Nhưng nghĩ về lâu về dài, phải có những biện pháp thích hợp khác để bảo đảm sự hiện diện của các tín hữu Kitô cũng như của các nhóm dân thiểu số khác tại nguyên quán họ. Trong số những thách đố phải đương đầu, tôi nhấn mạnh trước tiên tới nhu cầu tôn trọng các quyền con người, đặc biệt là quyền tự do tôn giáo và lương tâm. Cần phải nhấn mạnh rằng tự do tôn giáo bao gồm cả quyền được thay đổi tôn giáo. Thực vậy, tại nhiều nước ở Trung Đông có tự do phụng tự, trong khi tự do tôn giáo nhiều khi thật là hạn hẹp. Nới rộng tự do ấy trở thành một đòi hỏi để bảo đảm cho tất cả những người thuộc các cộng đồng tôn giáo khác nhau một nền tự do thực sự được sống và tuyên xưng tín ngưỡng của mình. Một quyền khác phải được bảo đảm là quyền của những người tị nạn được trở về và sống trong phẩm giá và an ninh nơi đất nước và trong môi trường của họ. Đây là một quyền phải được nâng đỡ và bảo đảm do cộng đồng quốc tế trong tư cách là các quốc gia mà những người di tản và tị nạn là công dân. Cần nhấn mạnh rằng các tín hữu Kitô không phải chỉ muốn được bao dung, nhưng họ còn muốn được coi như những công dân với đầy đủ danh nghĩa tại những phần đất nơi họ hiện diện từ thời kỳ đầu của Kitô giáo, lâu dài trước khi Hồi giáo đến đó. Điều quan trọng là ý niệm quyền công dân như thế ngày càng phải cổ võ như một điểm tham chiếu cho đời sống xã hội, bảo đảm quyền của tất cả mọi người, kể cả các nhóm dân thiểu số, qua các văn kiện pháp lý thích hợp.
Đề cập tới điểm thứ ba là nghĩa vụ của cộng đồng quốc tế, tức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh khẳng định rằng vai trò cộng đồng quốc tế cần thi hành để bảo đảm sự hiện diện của Kitô hữu và các nhóm dân thiểu số khác ở Trung Đông là điều quan trọng hàng đầu. Cộng đồng quốc tế không thể bất động hoặc dưỡng dưng đứng trước thảm trạng hiện nay. Đứng trước những thách đố đang diễn ra, cộng đồng này phải đi đến tận gốc rễ các vấn đề và cũng phải nhìn nhận cả những sai lầm trong quá khứ, tìm cách tạo điều kiện cho một tương lai hòa bình và phát triển cho vùng Trung Đông bằng cách đặt thiện ích của cá nhân và công ích ở trung tâm. Kinh nghiệm đã chứng tỏ rằng sự chọn lựa chiến tranh thay vì đối thoại và thương thuyết làm gia tăng đau khổ của toàn thể dân chúng vùng Trung Đông. Con đường bạo lực tạo nên cái gì nếu không phải là gia tăng tàn phá và chẳng giải quyết được vấn đề? Chỉ có con đường ôn hòa mới mang lại hy vọng và tiến bộ. Vì thế, cần phải thăng tiến hòa bình bằng thương thuyết và hoạt động ngoại giao, chẳng đứng nạn buôn bán vũ khí như Đức Thánh Cha Francisco thường nói. Trong trường hợp những vụ vi phạm và lạm dụng chống lại các tín hữu Kitô và các tôn giáo thiểu số, cộng đồng quốc tế qua Liên Hiệp Quốc và các cơ cấu về những trường hợp khẩn cấp tương tự phải hành động để phòng ngừa những tội ác mới có thể xảy ra và để giúp đỡ nhiều người tị nạn. Một điều thích hợp là các nước trong vùng cũng phải trực tiếp can dự vào cùng với phần còn lại của cộng đồng quốc tế trong những hoạt động cần thực hiện với ý thức rằng đây không phải chỉ là bảo vệ cộng đoàn tôn giáo này hay tôn giáo khác, nhóm chủng tộc này hay chủng tộc khác, nhưng là những người cùng thuộc về gia đình duy nhất của nhân loại bị vi phạm các quyền căn bản nhất luật. Cần phải tìm ra những cơ cấu để đặc biệt khuyến khích các nước có đa số dân Hồi giáo đương đầu với hiện tượng khủng bố một cách nghiêm túc, với những cuộc kiểm soát giáo huấn tại các đền thờ và các trường học Hồi giáo, mà không quên rằng cần phải đặt ra một số giới hạn cho những lối diễn tả hoặc biểu hiện thỉnh thoảng xảy ra tại Tây Phương, để tránh những hành vi xúc phạm hoặc khiêu khích đối với những gì được các tôn giáo khác nhau coi là thánh thiêng và quý giá. Ngoài ra cũng cần ghi nhận rằng trong thế giới Hồi giáo có một vấn đề cơ bản mà nhiều khi người ta tranh luận, đó là tương quan giữa tôn giáo và nhà nước. Quan hệ không thể tách rời giữa tôn giáo và chính trị, cũng như sự thiếu phân biệt giữa hai lĩnh vực tôn giáo và dân sự, khiến cho đời sống của các nhóm dân thiểu số không Hồi giáo trở nên khó khăn, đặc biệt là các tín hữu Kitô. Vì thế, cần phải góp phần làm chín mùi ý tưởng cần phải phân biệt giữa hai lĩnh vực, cổ võ sự tự trị đối với nhau, tuy rằng trong sự cộng tác của các lĩnh vực khác nhau, các lĩnh vực này có thể hiện hữu mà không đối nghịch nhau. Và cuộc đối thoại giữa các vị lãnh đạo tôn giáo và chính trị trong niềm tôn trọng các thẩm quyền của nhau và độc lập với nhau.
Thứ tư, nghĩa vụ của giáo hội. Đức Tổng giám mục Gallagher đặt câu hỏi, đứng trước những thách đố ấy, giáo hội có thể làm gì? Tôi đã nhắc nhiều đến sự dấn thân mà toàn thể giáo hội có thể đảm trách để bênh vực các tín hữu Kitô ở Trung Đông bằng cách nâng đỡ họ qua lời cầu nguyện và mọi thứ sáng kiến. Thực vậy, nhiều Kitô hữu trong vùng cảm thấy lẻ loi và bị bỏ rơi. Điều quan trọng là giáo hội đến gặp gỡ, nâng đỡ, soi sáng ơn gọi đặc thù của họ là Kitô hữu ở Trung Đông, và có thể thắt chặt các mối quan hệ thân hữu, gần gũi và hiệp thông với họ. Cần phải giúp đỡ họ đương đầu với cuộc khủng hoảng về nhân đạo của các tín hữu và các nhóm thiểu số khác đang chịu mọi thử thách, bách hại hoặc kỳ thị. Trong khi đánh giá cao lòng quảng đại của bao nhiêu tổ chức và các Kitô hữu, đồng thời cũng phải gây ý thức cho các tín hữu Kitô khác trên toàn thế giới để thăng tiến tình liên đới đối với anh chị em đang chịu đau khổ ở Trung Đông. Cần đánh giá cao và khích lệ sự hiện diện của giáo hội và đặc biệt của những người có trách nhiệm trước cộng đoàn như các giám mục, các linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ, giáo lý viên, để mang lại cho tất cả một dấu chỉ hy vọng và an ủi, để khích lệ các tín hữu tiếp tục làm chứng rằng các môn đệ của Chúa Kitô được kêu gọi trở thành muối đất và ánh sáng thế gian. Qua cách thức đó, họ có thể cùng với các tín đồ, các tôn giáo khác hiệp nhất trong đau khổ, xây dựng một xã hội công bằng và nhân bản hơn, trong đó mọi người đều có một chỗ đứng, một nghĩa vụ và một trách nhiệm. Trong khía cạnh đó, điều quan trọng là vai trò của các gia đình và giáo dân nói chung. Về vấn đề này, một điều rất hữu ích là huấn luyện giáo dân để họ có khả năng về những đề tài khác nhau trong đạo lý xã hội công giáo, như sự tách biệt giữa tôn giáo và nhà nước pháp quyền và quyền công dân, nền dân chủ, đa nguyên, các quyền con người, các quyền tự do căn bản, và để họ cũng có thể đảm nhận những trách nhiệm trong lĩnh vực chính trị và kinh tế. Một điều ngày càng hiển nhiên đối với mọi người là tầm quan trọng của đối thoại liên tôn và bao nhiêu người đang nói về vấn đề này. Nhưng điều quan trọng là dấn thân nghiêm túc và tạo điều kiện dễ dàng cho đối thoại liên tôn, nhất là vì việc làm này là liều thuốc hữu hiệu chống lại mọi hình thức cực đoan. Các vị lãnh đạo Do Thái, Kitô và Hồi giáo có thể và phải thi hành một vai trò không thể thiếu được để cổ võ đối thoại liên tôn và liên tôn giáo, cũng như giáo dục về sự cảm thông lẫn nhau. Ngoài ra, các vị ấy phải minh bạch lên án sự lạm dụng tôn giáo để biện minh cho bạo lực. Tôi không muốn kết thúc bài tham luận này mà không nói đến một thực tại khác liên quan đến một sự hiện diện mới của các tín hữu Kitô ở Trung Đông. Đây là một sự kiện tạo nên thách đố cho giáo hội và là một dấu chỉ hy vọng. Thực vậy, bên cạnh sự suy giảm các tín hữu Kitô thuộc các giáo hội có truyền thống kỳ cựu ở Trung Đông từ bao thế kỷ, người ta ghi nhận có sự gia tăng con số các tín hữu Kitô từ các nước khác, đặc biệt từ Á Châu, đến tìm công ăn việc làm ở Trung Đông, nhất là tại các nước vùng vịnh. Theo niên giám năm nay, 2015 của Tòa Thánh, tại hạt đại diện Tông Tòa Bắc Arabia gồm Kuwait, Qatar, Bahrain và Ả Rập Saudi, có tới 2.445.000 tín hữu công giáo, và tại hạt đại diện Tông Tòa Nam Arabia gồm các tiểu vương quốc Hồi giáo, Yemen và Oman, có 942.000 tín hữu công giáo. Ngoài ra, có nhiều Kitô hữu thuộc các giáo hội và hệ phái Kitô khác với con số khó ước đoán. Hầu như tất cả các Kitô hữu thuộc hai hạt đại diện tông tòa ấy đều là người ngoại quốc. Chúng ta phải quan tâm nhiều hơn đến sự hiện diện mới của các tín hữu Kitô và đáp ứng sự nhạy cảm mục vụ cũng như tiếp đón họ. Các tín hữu Kitô ở Trung Đông sống trong một tình trạng rất khó khăn, một số chịu bách hại chỉ vì họ tin nơi Chúa Giêsu. Những đau khổ của các Kitô hữu, như Đức Thánh Cha đã nhắc nhở trong thư gửi các tín hữu Kitô Trung Đông, đóng góp một phần quý giá cho chính nghĩa hiệp nhất, đó là phong trào đại kết bằng máu, đòi phải tin tưởng phó thác cho hoạt động của Chúa Thánh Linh. Các giáo phụ nói rằng máu các vị tử đạo là hạt giống sinh ra các tín hữu mới. Tôi cầu mong rằng, với ơn phù trợ của Chúa, đau khổ của bao nhiêu anh chị em chúng ta mang lại hoa trái tốt lành cho tương lai của các Kitô hữu ở vùng Trung Đông. Có nhiều thách đố đang được đề ra ở mọi bình diện chính trị, ngoại giao, mục vụ, nhưng chúng ta không được quên rằng Chúa Giêsu Kitô là Chúa tể của lịch sử. Chúng ta hãy phó thác cho Chúa tương lai các tín hữu Kitô ở Trung Đông, sự hiện diện của họ nơi phần đất đã được Chúa chúc phúc.
Vừa rồi là tham luận của Ngoại trưởng Tòa Thánh về tương lai các tín hữu Kitô ở Trung Đông. Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về những cột mốc của giáo huấn xã hội.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đang tìm hiểu chương 2 của sách tóm lược học thuyết xã hội của giáo hội, bàn về sứ mạng của hội thánh và giáo huấn xã hội. Sau hai mục đầu tiên bàn về những nguyên tắc lý thuyết, mục thứ ba nhìn lại những mốc trụ chính của giáo huấn xã hội, kể từ thông điệp Rerum Novarum cho đến thông điệp Centesimus Annus từ 1891 tới 1991. Sự phân chia dựa theo các văn kiện hơn là triều đại giáo hoàng hoặc thời điểm lịch sử. Chúng ta có thể ghi nhận 14 cột mốc như sau. 1. Khởi điểm của giáo huấn xã hội là thông điệp Rerum Novarum của Đức Leo thứ 13 ngày 15 tháng 5 năm 1891. Cuộc cách mạng kỹ nghệ hồi thế kỷ thứ 19 đã để lại những hậu quả xã hội, chính trị và văn hóa bùng nổ. Những vấn đề công bằng đã nêu lên vấn đề xã hội quan trọng nhất, đó là lao động, nảy sinh ra sự tranh chấp giữa tư bản và lao động. Hội thánh nhận thấy cần thiết phải can thiệp một cách mới mẻ, res novae, được thúc đẩy bởi mối quan tâm mục vụ đối với đám đông người nghèo. Nội dung của thông điệp được kể ra ở số 89 như sau. Cảnh lầm than khốn cùng của các công nhân trong các xưởng kỹ nghệ, liệt kê những sai lầm cội nguồn của sự lệch lạc xã hội, những bài thuốc chữa trị không phải là chủ nghĩa xã hội như là đạo lý công giáo về lao động, quyền tư hữu, nguyên tắc hợp tác, trái với chủ trương đấu tranh giai cấp, quyền lợi của những kẻ cô thế, phẩm giá của người nghèo, nghĩa vụ của những người giàu, đức công bình được kiện toàn nhờ đức bác ái, quyền thành lập hiệp hội nghề nghiệp, việc thiết lập một trật tự xã hội công bằng, những tiêu chuẩn phán đoán, những đường hướng hoạt động để đạt tới chân thực đó. Rerum Novarum trở thành văn kiện tham chiếu cho hoạt động trong lĩnh vực xã hội. Cột mốc thứ hai, thông điệp Quadragesimo Anno của Đức Pio thứ 11 ngày 15 tháng 5 năm 1931. Về nội dung, tình hình kinh tế và xã hội, sự bành trướng của những nhóm tài chính cộng thêm vào sự kỹ nghệ hóa trên bình diện quốc gia và quốc tế, sự củng cố các chủ nghĩa toàn chế, sự đấu tranh giai cấp trở nên căng thẳng. Cảnh báo về việc tôn trọng quyền tự do lập hội, tái khẳng định các nguyên tắc liên đới và hợp tác để vượt qua những tranh chấp xã hội. Tương quan giữa tư bản và lao động cần được đặt trên nền tảng của sự hợp tác. Tiền lương phải cân xứng với những nhu cầu của công nhân và của gia đình họ. Nhà nước phải tôn trọng nguyên tắc bổ trợ trong mối tương quan với lãnh vực tư. Không chấp nhận chủ nghĩa tự do hiểu theo nghĩa là cạnh tranh vô giới hạn giữa các lực lượng kinh tế. Khẳng định giá trị của tư sản cũng như chức năng xã hội của tư sản. Xây dựng một trật tự xã hội mới dựa trên công bằng và bác ái. Cột mốc thứ ba, giáo huấn của Đức Pio thứ 11 chống lại các chủ nghĩa toàn chế trong giai đoạn ở giữa hai thế chiến. Chống lại chế độ phát xít ở Ý là thông điệp Non abbiamo bisogno ngày 29 tháng 6 năm 1931. Chống lại chế độ quốc xã ở Đức là thông điệp Mit Brennenden Sorge ngày 14 tháng 3 năm 1937. Chống lại phong trào bài trừ Do Thái là diễn văn ngày 6 tháng 9 năm 1938, và chống lại chế độ cộng sản vô thần là thông điệp Divini Redemptoris ngày 19 tháng 3 năm 1937. Chủ nghĩa này bị coi như là đồi bại tự bản chất, nhưng mà trong số các phương diện chống lại, Đức Giáo Hoàng đề nghị việc định chế hóa các đoàn thể nghề nghiệp và liên nghề nghiệp. Cột mốc số 4, các sứ điệp truyền thanh và dịp lễ Chúa Giáng sinh của Đức Pio thứ 12. Một trong những đặc trưng của các sứ điệp của Đức Thánh Cha Pio thứ 12 là nhấn mạnh đến mối tương quan giữa luân lý và luật pháp. Ngài nhấn mạnh đến luật tự nhiên là linh hồn của một trật tự chính trị, sự góp phần của hết mọi thành phần nghề nghiệp vào công ích. Đức Pio thứ 12 như thế đã dọn đường cho công đồng Vatican II và giáo huấn xã hội của các giáo hoàng kế tiếp. Cột mốc thứ 5, thông điệp Mater et Magistra của Thánh Gioan 23 ngày 15 tháng 5 năm 1961. Vấn đề xã hội trở thành hoàn vũ và liên quan đến hết mọi quốc gia. Bên cạnh các vấn đề thợ thuyền và cuộc cách mạng kỹ nghệ, nhiều vấn đề mới được đặt ra, nông nghiệp, các nước đang phát triển, sự tăng gia dân số, sự hợp tác kinh tế thế giới và tình hình bi đát của thế giới thứ ba. Các từ khóa của thông điệp này là cộng đồng và xã hội hóa. Hội thánh được mời gọi cùng với mọi người hãy xây dựng một sự hiệp thông chân chính. Cột mốc thứ 6, thông điệp Pacem in Terris của Thánh Gioan 23, ngày 11 tháng 4 năm 1963. Đây là lần đầu tiên một văn kiện được gửi đến hết mọi người thành tâm thiện chí trên thế giới. Các chủ đề chính là hòa bình trong bối cảnh của việc bành trướng khí giới hạt nhân. Thông điệp cũng bàn về phẩm giá con người và nhân quyền, đào sâu việc suy tư về nhân quyền, tái lập các tương quan của sự sống chung dựa trên bốn cột trụ: chân lý, công bình, tình yêu và tự do. Thông điệp kêu gọi thành lập một quyền bính cộng đồng quốc tế để giải quyết các vấn đề do công ích thế giới đặt ra. Cột mốc thứ 7, hiến chế Gaudium et Spes của Công đồng Vaticano II, ngày 7 tháng 12 năm 1965. Hội thánh liên đới với nhân loại và chia sẻ lịch sử của nhân loại, nhưng đồng thời hội thánh được ví như linh hồn của xã hội, được mời gọi đổi mới trong Đức Kitô và trở nên gia đình của Thiên Chúa. Các chủ đề chính: văn hóa, kinh tế, đời sống xã hội, gia đình, chính trị, hòa bình, cộng đồng các dân tộc, nhìn dưới viễn ảnh nhân học Kitô giáo và sứ mạng của hội thánh. Tất cả được nhằm tới nhân vị và nhắm đến nhân vị là thụ thể duy nhất trên đời được Thiên Chúa muốn vì chính nó. Cũng trong Công đồng Vaticano II, chúng ta nêu ra cột mốc thứ 8, tuyên ngôn Dignitatis Humanae, ngày 7 tháng 12 năm 1965, bàn về quyền tự do tín ngưỡng. Quyền này dựa trên phẩm giá của nhân vị và cần được chế tài như là quyền công dân trong luật pháp quốc gia. Chủ thể của quyền này không những là các cá nhân mà còn là các cộng đồng nữa. Cột mốc thứ 9, thông điệp Populum Progressio của Đức Phaolô Đệ Lục, ngày 26 tháng 3 năm 1967. Sự phát triển là tên gọi mới của hòa bình. Thông điệp vạch ra những trục chính của sự phát triển con người toàn diện và phát triển toàn thể nhân loại. Đối với mỗi cá nhân, sự phát triển bao hàm việc thủ đắc văn hóa, sự tôn trọng phẩm giá, sự nhận biết các giá trị siêu việt, việc nhìn nhận Thiên Chúa là cội nguồn và cùng đích của mọi giá trị. Sự phát triển toàn thể nhân loại đáp ứng lại yêu sách công bằng ở trên bình diện thế giới. Văn kiện cổ võ một nền nhân bản sung mãn được hướng dẫn bởi những giá trị tinh thần. Cột mốc thứ 10, thiết lập Ủy ban Justitia et Pax, công lý và hòa bình, cho Đức Phaolô Đệ Lục, ngày 6 tháng Giêng năm 1967. Cơ quan này có nhiệm vụ cổ động sự phát triển các nước nghèo và công bình xã hội giữa các quốc gia. Kể từ 1968, ngày quốc tế hòa bình được cử hành hàng năm vào ngày đầu năm dương lịch. Cột mốc thứ 11, tông thư Octogesima Adveniens của Đức Phaolô Đệ Lục kỷ niệm 80 năm thông điệp Rerum Novarum. Các chủ đề: xã hội hậu công nghệ, các ý thức hệ không đủ khả năng để trả lời những thách đố của nó, sự đô thị hóa, tình trạng của giới trẻ và của các phụ nữ, nạn thất nghiệp, những sự kỳ thị, nạn di dân, việc gia tăng dân số, các phương tiện truyền thông và môi trường. Cột mốc thứ 12, thông điệp Laborum Essentiae của Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị, ngày 14 tháng 9 năm 1981, kỷ niệm 90 năm thông điệp Rerum Novarum. Thông điệp trình bày một nền luân lý và linh đạo về lao động. Giá trị của lao động ở chỗ là thiện ích nền tảng của con người, yếu tố cơ bản của hoạt động kinh tế và là chìa khóa của tất cả mọi vấn đề xã hội. Thông điệp nêu bật hai chiều kích của lao động: khách thể và chủ thể. Lao động là nơi thể hiện nhân vị. Cột mốc thứ 13, thông điệp Sociedad Rei Socialis của Thánh John Paul đệ nhị ngày 30 tháng 12 năm 1987, kỷ niệm 20 năm thông điệp Populorum Progressio của Đức Phaolô đệ lục. Thông điệp nêu bật tính cách luân lý của sự phát triển chân chính. Sự phát triển không thể nào chỉ giới hạn vào sự gia tăng tài sản và dịch vụ, nghĩa là sự sở hữu kinh tế, mà còn phải góp phần vào việc giúp cho người ta thành người hơn. Hòa bình là kết quả của tình liên đới. Cột mốc thứ 14, thông điệp Centesimus Annus của Thánh John Paul đệ nhị ngày 1 tháng 5 năm 1991, kỷ niệm 100 năm thông điệp Rerum Novarum. Chủ đề chính: quan niệm Kitô giáo về sự tổ chức xã hội và chính trị. Thông điệp nhìn lại nguyên tắc liên đới dưới nhiều từ ngữ: tình bằng hữu của Đức Leo thứ 13, bác ái xã hội của Đức Pio thứ 11, nền văn minh tình thương theo Đức Phaolô đệ lục. Nhìn nhận Thiên Chúa nơi mỗi người và nhìn nhận mỗi người nơi Thiên Chúa là điều kiện của sự phát triển chân chính của con người. Tóm lại, khi trình bày giáo huấn xã hội, hội thánh nhắm mục tiêu mục vụ chứ không chỉ thuần túy lý thuyết. Qua giáo huấn xã hội, hội thánh trưng bày cho các cộng đồng Kitô hữu và cho hết mọi người thành tâm những nguyên tắc căn bản, những tiêu chuẩn để phán đoán và những định hướng thích hợp, nhờ đó họ có biết cách ứng xử trong mỗi hoàn cảnh cụ thể.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục Congo đẩy mạnh tiến trình tự lập tài chính và quan tâm đến các linh mục du học. Cũng tin Vatican, Đức Thánh Cha cảm ơn các vệ binh Thụy Sĩ và mời gọi họ hăng say sống như một chiến sĩ của Chúa Kitô, theo Chúa và yêu mến giáo hội. Baghdad, Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, lên án sự mù quáng của những kẻ mạo danh tôn giáo, tàn phá các di tích khảo cổ của nhân loại ở Iraq.